Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bản tóm lược tông hướng Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương. Tiếp theo đó là các viết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 53 đến câu 60. Khi ấy, những người Do Thái tranh luận với nhau rằng, làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được? Bấy giờ, Chúa Giê-xu nói với họ, thật, ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn, và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn man na và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Người giảng dạy những điều này tại hội đường Capernaum. Quý vị và các bạn thân mến, khi Chúa Giê-xu phục sinh, thì Ngài đã hoàn tất công cuộc cứu độ nhân loại, và Ngài muốn ơn cứu độ đó đến được với mọi người ở mọi nơi và mọi thời. Để làm được điều này, Chúa đã gửi lại cho giáo hội các phương tiện ban ơn cứu độ là các bí tích. Bí tích không phải là cái gì lạ lùng khó hiểu, nhưng nó là những dấu chỉ bên ngoài để truyền thông ơn bên trong. Để dễ hiểu hơn, có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã từng nghe qua câu chuyện của ông Bao Công, một vị quan thanh liêm. Ông được nhà vua trao cho một cây thượng phương bảo kiếm. Khi ông cầm cây thượng phương bảo kiếm giơ lên bất cứ ở đâu, thì ở đó như là có vua hiện diện vậy. Khi khi ông cầm cây thượng phương bảo kiếm mà phân xử điều gì, thì như vua phân xử vậy. Nếu ông nói tha, thì như vua tha vậy. Nếu ông xử phạt, thì như vua xử vậy. Do đó, nhờ cây thượng phương bảo kiếm này mà ông đã thay mặt nhà vua mà làm rất nhiều việc giúp ích cho dân. Một cách tương tự, Chúa cũng ban cho giáo hội những cây thượng phương bảo kiếm để giáo hội tiếp tục ban ơn cứu độ cho con người. Mà không phải chỉ có một cây mà tới bảy cây, đó là bảy bí tích. Khi giáo hội nhân danh Chúa cử hành bảy bí tích này ở bên ngoài, thì bên trong Chúa cũng thực hiện việc ban ơn cùng lúc như vậy. Khi linh mục đổ nước trên đầu với ý hướng là tẩy sạch tội lỗi, thì điều đó được thực hiện như là Chúa làm vậy. Nơi tòa giải tội, linh mục đọc lời tha thứ, thì đích thực bên trong chính Thiên Chúa cũng sẽ tha thứ như vậy. Và khi linh mục đọc lời truyền phép nơi bí tích thánh thể, thì như là Chúa làm vậy. Linh mục như là hiện thân của Thiên Chúa, là cánh tay nối dài của Thiên Chúa, để Thiên Chúa tiếp tục ban ơn cứu độ cho hết mọi người ở mọi nơi và mọi thời. Chính vì thế, được nhận lãnh bí tích là các phương tiện cứu độ của Chúa là một điều hết sức quan trọng, là hồng ân vô cùng quý giá, và là nét đặc trưng ưu việt của người Kitô hữu so với những người khác. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, ngoài các bí tích, thì giáo hội không còn phương tiện nào khác chắc chắn để bảo đảm phần rỗi cho con người. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu hòa quyết, ai ăn thịt và uống máu ta thì sẽ được sống đời đời, và ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Đây là một lời nói khẳng định rất rõ ràng của Chúa Giê-xu. Chính vì thế, sách giáo lý Hội Thánh Công giáo lại khẳng định, rước lễ là rước chính sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa Ba Ngôi vào trong chính con người của mình. Nhưng trái lại, không rước lễ là tự đặt mình xa lìa sự sống ấy, nghĩa là tự đặt mình trong tình trạng hư mất đời đời. Như lời Chúa phán, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, thì các ông không có sự sống nơi mình. Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết quý trọng và siêng năng lãnh nhận các ân sủng của Chúa nơi các bí tích là những phương tiện cứu độ mà Chúa đã ủy thác lại cho giáo hội. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, các tiến sĩ lược đã đóng kín tâm hồn trước lời Chúa và trước cuộc sống của tha nhân. Các tiến sĩ luật kết án người khác, đã chống lại lời Thiên Chúa. Họ khép kín tâm hồn trước những lời loan báo của các ngôn sứ. Đối với họ, cuộc sống của tha nhân chẳng có gì đáng phải bận tâm. Chỉ có khuôn khổ của lề luật và những phép tắc mới là điều quan trọng. Đây chính là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng 11 tháng 4 tại nguyện đường Thánh Marta. Trọng tâm bài giảng được Đức Thánh Cha triển khai từ bài đọc 1, trích sách Công vụ Tông đồ, thuộc lại việc các tiến sĩ luật kết án ông Stefano bằng những lời phỉ báng, vì họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí đã ban cho ông. Bây giờ, họ mới xui mấy người phao lên rằng, chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn, xúc phạm đến ông Môsê và Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tâm hồn họ đã đóng kín trước chân lý của Thiên Chúa và chỉ bám lấy sự đúng sai theo lề luật. Nhưng khi chỉ biết đến sự chính xác của lề luật, của những con chữ, họ không tìm được lối đi nào khác ngoài sự dối trá, dựng lên chứng gian và giết chết người khác. Có lần Đức Giê-xu đã từng khiển trách họ bởi thái độ này, vì cha ông họ đã giết các ngôn sứ, còn chính họ lại là những người xây lăng cho các ngôn sứ ấy. Nhưng các vị tiến sĩ của lề luật, của chữ nghĩa này, thật ra là những người hoài nghi hơn là đạo đức giả. Nếu chúng tôi được sống vào thời cha ông chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ không làm việc đó. Và như thế, họ đã phủi sạch tay mình và tự xét mình là những người trong sạch. Nhưng tâm hồn họ lại đóng kín trước lời Chúa, trước chân lý và trước sứ giả của Thiên Chúa, là những người thông truyền lời loan báo đến dân người. Tôi cảm thấy đau buồn khi đọc một đoạn nhỏ trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, thuộc lại việc Giuđa hối hận đến gặp các thượng tế và nói rằng, tôi đã phạm tội nộp người vô tội, và Giuđa muốn trả lại tiền. Nhưng các thượng tế đáp, can gì đến chúng tôi, mặc kệ anh. Trái tim họ đã thật sự khép kín trước người đàn ông đáng thương này. Giuđa đã ăn năn hối hận, nhưng không biết phải làm gì để chuộc lỗi. Đối với các vị tiến sĩ ấy, mạng sống của một con người chẳng có nghĩa lý gì. Sự ăn năn hối hận của Giuđa chẳng hề quan trọng. Điều duy nhất quan trọng với họ là khuôn khổ của lề luật, là những từ ngữ, chữ nghĩa và tất cả những gì mà họ đã xây đắp lên. Đây chính là sự chai cứng trong tâm hồn họ. Nhưng những người có con tim chai đá và mù tối ấy đã không thắng nổi chân lý mà Stefano đang nói. Vì thế, họ tìm những nhân chứng giả để có thể kết án ông. Kết cục của Stefano cũng giống như bao vị ngôn sứ khác, và cũng giống như Đức Giê-xu. Và đây cũng chính là điều không ngừng được lặp lại trong lịch sử của giáo hội. Lịch sử ấy nói với chúng ta về bao nhiêu người đã bị giết hại, bị kết án, cho dẫu là hoàn toàn vô tội. Bị kết án với lời của Thiên Chúa, vì bị cho rằng đã chống lại lời Thiên Chúa. Chúng ta hãy nghĩ đến việc săn phù thủy, hay nghĩ đến thánh Jeanne d'Arc của nước Pháp, nghĩ đến rất nhiều người khác đã bị đưa lên giàn hỏa thiêu. Họ bị xử tử vì, theo các thẩm phán, không hành xử đúng với lời Chúa. Gương của Đức Giê-xu vẫn còn đó. Khi Ngài một mực trung tín và vâng phục lời của cha, Ngài đã phải chết treo nhục nhã trên thập giá. Với tất cả sự dịu dàng từ tốn, Đức Giê-xu đã nói với hai môn đệ trên đường Emmaus. Ôi, kẻ khờ dại, chậm tin các điều các ngôn sứ đã nói. Phần chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cũng hãy nài xin Thiên Chúa, với cùng một sự dịu dàng từ tốn ấy, đoái xem đến những ngu muội lớn cũng như nhỏ trong tâm hồn chúng ta. Xin Chúa chăm nom vỗ về chúng ta và nói với chúng ta rằng, ôi kẻ khờ dại và chậm tin. Và sau đó, xin Chúa bắt đầu giải thích mọi sự cho chúng ta. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho chuyến viếng thăm của Ngài. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho chuyến viếng thăm của Ngài tại đảo Lesbos bên Hy Lạp và những người tị nạn vào ngày 16 tháng 4. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 13 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, thứ Bảy tới đây tôi sẽ đến đảo Lesbos, là nơi chuyển tiếp trong những tháng qua của rất nhiều người tị nạn. Tôi đến đó cùng với những người anh em của tôi là Đức Thượng Phụ Bartholomaios của Chính Thống Constantinople và Đức Tổng Giám Mục Hieronymus của Giáo Phận Chính Thống Athens và toàn Hy Lạp để bày tỏ sự gần gũi và liên đới với những người tị nạn cũng như với những người dân tại đảo Lesbos và toàn thể nhân dân Hy Lạp. Tôi xin anh chị em tháp tùng tôi bằng lời cầu nguyện, khẩn cầu ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Linh và sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Đức Tổng Giám Mục Chrysostomos Savatos của Giáo Phận Messenia thuộc Chính Thống Hy Lạp đề cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco nơi trại tị nạn ở đảo Lesbos. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin ADN của Italia truyền đi hôm mùng 10 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng Giám Mục Savatos cũng là một nhà thần học nổi tiếng nhận định rằng sự hiện diện chung của hai vị lãnh đạo Kitô quan trọng nhất, Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Thượng Phụ Bartholomaios đệ nhất, cùng với Đức Tổng Giám Mục Hieronymus của Chính Thống ở Athens và toàn Hy Lạp tại đảo Lesbos sẽ gửi một sứ điệp mạnh mẽ đến các người hùng mạnh của thế giới và tới mỗi người thiện chí về nhu cầu hòa bình và sự nhạy cảm đối với tình trạng khó khăn của người tị nạn. Đảo Lesbos rộng 1.632 cây số vuông trong biển Aegeo, cách Roma 1.200 cây số đường chim bay và có 90.643 dân cư. Hàng ngàn người tị nạn đang sống tại đảo này trong tình trạng rất bấp bênh trước sự dửng dưng của dư luận Âu Châu. Dân tị nạn sống trong tuyệt vọng, chờ đợi trong sự sợ hãi. Theo Đức Tổng Giám Mục Savatos, những lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco về xã hội nhắm gây ý thức nơi các tín hữu Công giáo và những người thiện chí rất gần với giáo huấn xã hội của Giáo hội Chính Thống Hy Lạp. Trong những năm khủng hoảng kinh tế gần đây, giáo hội này đã dấn thân nâng đỡ những nhóm người yếu thế và bị tổn thương nhất trong dân chúng, bị lâm vào thảm trạng tài chánh. Đức Tổng Giám Mục nói, bất công, nạn bóc lột kinh tế và nghèo đói không tạo nên sự khác biệt giữa các tín hữu Công giáo và Chính Thống, Kitô hữu hoặc tín đồ các tôn giáo khác. Tất cả chúng ta phải dấn thân trợ giúp và nâng đỡ những người đang chịu đau khổ, bảo vệ các cộng đoàn của chúng ta, các giá trị và truyền thống, và cả môi trường thiên nhiên chúng ta đang sống, vì môi trường này cũng thuộc về công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Giống như hồi Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị viếng thăm Hy Lạp, nhân dịp năm thánh 2000, tại Hy Lạp cũng có những giám mục chính thống thủ cựu lên tiếng phản đối. Kỳ này cũng có ba tổng giám mục không đồng ý với chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đó là ba vị Glyphada, Pireo và Calaprita. Theo ba vị, tuy chuyến viếng thăm có lời mời của Thánh Hội đồng Chính thống Hy Lạp, nhưng lẽ ra trước đó phải được thảo luận trong khóa họp toàn thể của các giám mục thuộc Hội đồng Thường trực của giáo hội này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, Tông huấn Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình mang tựa đề Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco đã được công bố trong cuộc họp báo sáng ngày 8 tháng 4 năm 2016 tại phòng báo chí Tòa Thánh. Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cũng cho phổ biến một bản tóm lược tông huấn mới này, mà hôm nay chúng tôi lần lượt giới thiệu đến quý vị và các bạn trong mục thời sự. Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục mang tựa đề Amoris Laetitia, mang chữ ký ngày 19 tháng 3, lễ trọng kính Thánh Giuse, một ngày không phải là tình cờ. Văn kiện này đúc kết thành quả của hai Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, do Đức Thánh Cha Francisco triệu tập trong năm 2014 và năm 2015. Những bản tường trình đúc kết của hai công nghị này được trích dẫn nhiều, cùng với các văn kiện và giáo huấn của các vị giáo hoàng tiền nhiệm, và nhiều bài giáo lý của chính Đức Giáo hoàng Francisco về gia đình. Nhưng như đã xảy ra với các văn kiện khác của huấn quyền, Đức Giáo hoàng cũng dùng những đóng góp của các hội đồng giám mục trên thế giới, như Kenya, Australia, Argentina, và những trích dẫn của các nhân vật quan trọng, như Martin Luther King hoặc Erich Fromm. Đặc biệt một trích dẫn từ cuốn phim Bữa ăn của Babette mà Đức Giáo hoàng còn nhớ để giải thích ý niệm nhưng không. Tiền đề: Tông huấn gây ấn tượng vì chiều dài và sự phân chia, gồm 9 chương với 325 đoạn. Văn kiện mở đầu với 7 đoạn dẫn nhập, nêu bật sự ý thức về đề tài phức tạp, đòi phải đào sâu. Văn kiện khẳng định rằng, những phát biểu của các nghị phụ tại Thượng Hội đồng Giám mục là một khối quý giá cần được bảo tồn. Theo chiều hướng đó, Đức Giáo Hoàng viết, không phải tất cả những tranh luận đạo lý, luân lý hoặc mục vụ đều phải được giải quyết với sự can thiệp của huấn quyền. Vì thế, đối với một số vấn đề, tại mỗi nước hoặc miền có thể tìm kiếm những giải pháp hợp với văn hóa hơn, chú ý đến những truyền thống và những thách đố địa phương. Thực vậy, các nền văn hóa rất khác nhau, và mỗi nguyên tắc chung cần được hội nhập vào văn hóa địa phương nếu muốn được tuân giữ và áp dụng. Nguyên tắc hội nhập văn hóa này thực là quan trọng, cả trong cách thức đặt và hiểu các vấn đề, vượt lên trên các vấn đề tín lý đã được huấn quyền của giáo hội định tín, đến độ không thể hoàn cầu hóa chúng. Nhưng nhất là Đức Giáo Hoàng khẳng định ngay và rõ ràng rằng, cần ra khỏi sự đối nghịch vô bổ giữa một bên là lo lắng vì thay đổi, và bên kia là sự áp dụng đơn thuần các quy luật trừu tượng. Ngài viết, các cuộc thảo luận nơi các cơ quan truyền thông, hoặc trong các sách báo, và thậm chí giữa các thừa tác viên của giáo hội, đi từ một ước muốn vô độ thay đổi mọi sự, mà không có suy tư đầy đủ hoặc nền tảng, tới thái độ chủ trương giải quyết mọi sự, bằng cách áp dụng các quy luật tổng quát, hoặc rút ra những kết luận thái quá từ một số suy tư thần học. Chương thứ nhất: Dưới ánh sáng lời Chúa. Sau khi đặt những tiền đề trên đây, Đức Giáo Hoàng trình bày suy tư của Ngài từ Kinh Thánh với chương đầu tiên, được khai triển như một suy tư về Thánh Vịnh 128, có đặc tính phụng vụ hôn lễ Do Thái cũng như của Kitô giáo. Kinh Thánh nói đến những gia đình, các thế hệ, các chuyện yêu thương và khủng hoảng gia đình, và từ dữ kiện ấy, người ta có thể suy tư gia đình không phải như một lý tưởng trừu tượng, nhưng như một nghĩa vụ thủ công, được diễn tả một cách dịu dàng. Nhưng ta cũng gặp thấy tội lỗi ngay từ đầu, khi tương quan tình thương biến thành sự thống trị. Khi ấy, lời Chúa không tỏ ra là một hệ luận của những luận đề trừu tượng, nhưng như một người bạn đồng hành đối với các gia đình đang gặp khủng hoảng hoặc trải qua đau khổ nào đó, và chỉ cho họ mục tiêu của hành trình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bản tóm lược Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình của Đức Thánh Cha Francisco, có tựa đề Niềm vui yêu thương, được công bố trong cuộc họp báo sáng ngày 8 tháng 4 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bản tóm lược này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bài trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về quy điển sách thánh, về việc hình thành các sách tin mừng, và một phần về tương quan giữa cựu ước với tân ước. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem con người lắng nghe và đáp lại lời Chúa như thế nào. Sống trong xã hội cần có những giao tiếp, những liên hệ hỗ tương. Mối tương quan ấy diễn tả cách cụ thể qua những trao đổi, chuyện trò. Có người lên tiếng thì cũng có kẻ đáp lời. Những trao qua đổi lại ấy làm cho xã hội phát triển và chan hòa. Nếu không, con người sẽ vẫn cứ tiếp tục cô đơn ngay cả khi sống chung với nhau. Như hai người yêu nhau, họ tìm mọi cách để được trò chuyện tâm sự với nhau. Cũng thế, trong Cựu Ước, các tác giả sách thánh đã nhiều lần diễn tả mối liên hệ giữa Thiên Chúa và con người như là mối tương quan liên chủ thể giữa hai con người với nhau. Thiên Chúa ngỏ lời và con người đáp lại. Quả thật, vì tình yêu tuôn tràn, Thiên Chúa đã ngỏ lời với con người và cũng cho con người cơ hội để họ trò chuyện với Ngài. Qua đó, con người có thể tiếp cận với Ngài một cách sâu xa. Khi đi vào chiều sâu thân thiết với Thiên Chúa, con người quy phục Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Thánh Kinh gọi đó là sự vâng phục của đức tin. Vâng phục của đức tin nghĩa là tự nguyện quy phục Thiên Chúa qua việc lắng nghe lời chân lý, lời sự thật của Ngài. Thánh Kinh cho chúng ta hai ví dụ điển hình về sự quy phục. Đó là của tổ phụ Abraham và của đức trinh nữ Maria. Trong thư gửi tín hữu Do Thái, tác giả sách thánh đã tán dương đức tin của các bậc tổ tiên và nhấn mạnh cách đặc biệt đến tổ phụ Abraham. Nhờ đức tin, tổ phụ Abraham đã vâng theo tiếng Chúa gọi và lên đường, dù chẳng biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Và vì thế, ông được kể là người công chính. Cũng thế, nhờ đức tin, bà Sarah, vợ ông, cũng đã thụ thai người con của lời hứa. Nhưng có lẽ cao điểm, sự vâng phục đức tin của tổ phụ Abraham là ông Abraham đã dâng người con duy nhất của mình làm hy lễ cho Thiên Chúa. Cũng từ đây, tác giả thư gửi tín hữu Do Thái đưa ra một định nghĩa về đức tin. Đức tin là bảo đảm cho những điều chúng ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều chúng ta không thấy. Và cuối cùng, Abraham trở thành tổ phụ của tất cả những người tin. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta một phần phúc tốt hơn rất nhiều, đó là ơn được tin vào chính người con một của Ngài, là Đức Giê-xu, đấng đã khai mở và kiện toàn lòng tin. Để chuẩn bị cho sự xuất hiện của người con một, Thiên Chúa đã chọn Đức Maria, người sẽ cộng tác đắc lực vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Nếu như trong Cựu Ước đã diễn tả tổ phụ Abraham là tổ phụ của những người tin, thì Tân Ước diễn tả Đức Maria như là người đã thể hiện sự vâng phục của đức tin một cách trọn hảo nhất. Bắt đầu từ sự kiện đón nhận lời truyền tin của sứ thần Gabriel, mẹ đã tin rằng đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Mẹ đã bày tỏ sự quy phục tuyệt đối qua lời thưa xin vâng. Quả thế, bà Elizabeth sau đó đã ca ngợi Đức Maria rằng, mẹ thật có phúc vì đã tin. Chính vì đức tin mạnh mẽ này mà Đức Maria sẽ được mọi đời khen là người diễm phúc. Hơn thế, những ngày tháng còn lại trong cuộc đời của Đức Maria, cho đến lúc bị thử thách nặng nề nhất, khi Đức Giêsu bị đóng đinh và sinh thì trên thánh giá, đức tin của mẹ vẫn không hề lay chuyển. Chính vì thế, Đức Maria đã rất xứng đáng với danh hiệu mà hội thánh hằng tôn kính là mẫu gương của những người tin. Quý vị và các bạn thân mến, khi tin tưởng ai thì chúng ta dễ dàng thổ lộ tâm tình, gắn bó và thân thiết với người đó. Cũng vậy, khi con người tin vào Thiên Chúa, họ sẽ gắn bó với Ngài, thổ lộ tâm tình với Ngài về những vui buồn, sướng khổ trong cuộc đời. Và từ đó cũng sẽ dễ dàng chấp nhận lời chân lý của Ngài. Trong hành trình dương thế, Đức Giêsu đã thể hiện là một mẫu gương về lòng tín thác và gắn bó với Chúa Cha, đến nỗi trong sự đau buồn tột cùng của cuộc thương khó, người đã thốt lên: "Lạy Cha, xin đừng theo ý con, một theo ý Cha." Những ai tin vào Chúa Cha cũng có nghĩa là họ tin vào đấng mà Chúa Cha sai đến trần gian. Vì chính Ngài đã dạy chúng ta, hãy vâng nghe lời con của Ngài. Khi đi giảng dạy, Đức Giêsu cũng nói với các môn đệ, hãy tin vào Chúa Cha và tin vào Thầy. Tin vào Đức Giêsu là tin vào Con Thiên Chúa, đấng đã nhập thể và sống như một con người, đã chịu chết và sống lại để cứu độ nhân loại. Ai đã tin vào Chúa Cha, tin vào Chúa Con thì không thể không tin vào Chúa Thánh Thần, vì chính Ngài là đấng soi sáng, hướng dẫn con người đến với Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô. Thánh Phaolô Tông Đồ đã khẳng định, không ai có thể tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí, hay không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa nếu không nhờ thần khí của Ngài. Qua dòng lịch sử, Hội Thánh không ngừng tuyên xưng Đức Chúa Thánh Thần là Chúa và là đấng ban sự sống. Thưa toàn thể quý vị và các bạn, lòng tin của con người với nhau giúp cuộc sống dễ chịu, giúp thế giới hòa bình và hạnh phúc hơn. Khi tin tưởng và tín thác vào Thiên Chúa, sự gắn bó hai chiều giữa con người và Thiên Chúa trở nên khăng khít hơn. Chúng ta không tin vào Thiên Chúa một cách suông mà thôi, nhưng niềm tin ấy làm nảy sinh nhiều hoa trái là những việc lành. Tuy nhiên, đi xa hơn nữa, chúng ta cũng cần phải tìm hiểu xem đâu là những đặc tính của đức tin. Đó cũng chính là đề tài mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Gian qua mau mà còn đây bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn muốn chờ. Nhưng dạy cho Chúa thương đời con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài lỡ lớn cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài mà để con sao mãi để chờ tình người hôm qua sao hôm nay tựa là khói bay và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con xin Chúa thương con nhiều dù đời con đớn đau trăm chiều, vui an Chúa là tình. Cho con thoát những ngày tối sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về mạch nước Meriba trong sách Dân số. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa con rắn đồng trong cuốn sách này.
Xin kính chào các anh chị. Hôm nay chúng ta đọc tiếp bản văn sách Dân số. Bây giờ đoạn cuối cùng là chương 21 con rắn đồng. Chuyện xảy ra ở núi Ho, ở trên con đường đi vòng qua lãnh thổ Edom đó. Trong cái cuộc hành trình đó, dân Israel mất kiên nhẫn, rồi Chúa mới phạt bởi vì họ ta tháng đủ thứ, thiếu bánh, thiếu thịt, thiếu nước. Rồi họ lẩm bẩm suốt ngày. Chính vì thế mà Chúa cho xảy ra một cái hiện tượng, đó là có những con rắn độc nó xuất hiện để cắn. Thì khi cắn, ai đừng bị cắn, thì họ dẫn đến Mô-xê, xin Mô-xê cầu bầu cùng Chúa, vì họ nhận ra rằng vì họ tội lỗi mà Chúa cho rắn cắn. Mô-xê được Chúa phán là hãy dựng lên con rắn đồng, treo ở trên cái cột, để ai nhìn lên con rắn đó mà tính thì được chữa lành khỏi cái vết rắn cắn. Cái câu chuyện này để nhằm giải thích là sự kiện ở trong cái đền thờ Jerusalem có biểu tượng cái con rắn đồng, nhưng mà mất tiêu rồi. Sau cái cuộc chiến tranh với, nhất là vào thời thế kỷ thứ 7, thứ 6 á, thời Ezekiel, thì cái biểu tượng đó tiêu đâu mất. Nhưng mà câu chuyện này để giải thích cho cái sự kiện đó, tại sao trong đền thờ có con rắn đồng. Chúng ta cùng đọc từ câu 4 cho tới câu 9. Từ núi Ho.
Họ lên đường theo đường biển sạch, vòng qua lãnh thổ Ê-rôm. Trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Israel mất kiên nhẫn. Họ kêu gọi tin Chúa và ông Mô-xê rằng, tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất này để chúng tôi chết qua sa mạc, một nơi chẳng có ăn, chẳng có nước. Chúng ta
Cảm ơn anh chị em. Cái đoạn này trong Phụng Bù Thánh Lễ đọc ở cái ngày lễ nào anh chị em còn nhớ không? Lễ Suy Tôn Thánh Giá. Tại sao vậy? Tại sao lại đưa cái bài đọc này vào lễ Suy Tôn Thánh Giá? Vì đó là cái biểu tượng cho Chúa Giêsu trên thập giá, để ai nhìn lên Ngài mà tin thì được ơn cứu độ. Thưa anh chị em, chúng ta sống như thế nào những cái đoạn chúng ta vừa mới đọc? Cái điệp khúc mà tôi nói ngay từ đầu, chúng ta đã đọc qua ba cái đoạn vừa rồi, nó lặp đi lặp lại. Gặp thử thách, khó khăn trên cuộc hành trình cuộc đời, dân nản chí, không tin, thậm chí nổi loạn. Khi nổi loạn, Gia Vê Thiên Chúa cho xảy ra những hình phạt, gọi là hình phạt nhưng thực ra để cảnh tỉnh dân, không phải hình phạt để mà phạt dân bất trị cho bỏ ghét. Để dân tỉnh thức, khi dân tỉnh thức, dân chạy đến trung gian của Chúa cầu cứu, thì trung gian của Chúa cầu xin khẩn nài, nghĩa là cái hành động thứ ba, khẩn cầu, cầu thay nguyện giúp. Khi Gia-vê nghe lời khẩn cầu thì Ngài tha thứ. Rồi một thời gian sau lại xảy ra cái chuyện ấy trở lại, nghĩa là bốn cái hành động này trong điệp khúc. Thứ nhất là kêu than ta tháng nổi loạn. Thứ hai là trừng phạt. Thứ ba là kêu cầu. Thứ bốn là tha thứ. Cái điệp khúc này, như tôi đã nói, chúng ta vẫn đang sống. Vì cái hiện sinh nó là thể. Ta là con cháu, không phải của Adam, Eva mà thôi, mà là còn là con cháu của những người Do Thái. Họ là anh cả, chị cả của ta đấy. Như Đức Gioan Phaolô II vẫn nói, kêu họ là anh cả, vì giao ước của ta nó xuất phát từ giao ước của họ. Chỉ có điều họ không tin vào Đức Giêsu thôi, là Đấng Messiah. Chúng ta sống cái điều đó ngày hôm nay. Nếu chúng ta chịu dừng lại, dừng chân lại để mà nhìn thì thấy hình ảnh của chúng ta trong những câu chuyện chúng ta vừa đọc, nó thể hiện ra có khi không phải chỉ ở trong cộng đồng dân Chúa, những người đã được sửa đổi, mà cả những anh chị em khác, cho dù họ không tin Chúa nhưng họ vẫn cũng như ta đang đi cái cuộc hành trình đức tin này. Hai vợ chồng kia họ yêu nhau thấm thiết, nhưng khi họ lấy nhau rồi, ở miền Tây chồng đi lên trên thành phố lập nghiệp làm việc một thời gian, định một hai năm sẽ đưa người vợ lên theo, nhất là khi con đã lớn. Đùng một cái ảnh nghe tin chị vợ của mình phải cấp cứu đi bệnh viện, bị hôn mê. Anh tức tốc bỏ công việc trở về, vào bệnh viện tỉnh thấy chị nằm mê man. Được tin bất ngờ chị mang thai ngoài tử cung. Anh hoang mang và sững sờ vì đã 8-9 tháng nay không về nhà. Tức tốc anh giao cho mẹ vợ lo công chuyện, anh trở về thành phố tiếp tục công việc. Khi chị tỉnh dậy sau cơn mê, chị rất buồn vì không thấy chồng mình có nó. Khi hỏi ra thì anh có đến, nhưng mà biết sự thể rằng mình có thai ngoài tử cung, anh đã bỏ đi. Chị giận tím mặt. Thế nhưng mà sự thật sau đó lại được minh oan, là vì bác sĩ chẩn sai lầm. Chị bị chứng bệnh gì đó xuất huyết nang hoàng, chứ không phải có thai ngoài tử cung. Thế nhưng mà anh chồng vẫn biết vậy mà vẫn không trở về, vì anh nói rằng trong trường hợp đó tôi có quyền phản ứng như vậy. Còn chị ngược lại, chị giận anh là bởi vì biết như vậy mà anh bỏ đi, trong khi chị thập tử nhất sinh. Một người bạn đời như thế thì còn xứng đáng là bạn đời không? Và thế là 3 năm sau họ chia tay, cho dẫu bây giờ mỗi người vẫn ở một mình. Khi sự kiện xảy ra rồi, người ta mới thấy được cái lòng trung thành, cái sự trung thủy, cái tình yêu của mình, nó được lộ ra nguyên hình. Bình thường ta không thấy. Niềm tin của ta nó cũng thế đó anh chị em. Đây là một câu chuyện của niềm tin. Khi thử thách nó đến, cái gì chúng ta sống thường xuyên ở trong tâm hồn, ở đáy lòng ta, bấy giờ nó mới thể hiện ra ngoài. Dân Do Thái cũng vậy, khi gặp thử thách nó mới bộc lộ ra cái niềm tin của họ. Thế cho nên thưa anh chị em, thử thách nó là một cái gì? cần thiết phải có mặt trong cuộc đời. Không có nó, đức tin của ta không lộ ra, chưa đủ, đức tin của ta không được trui rèn. Mà chính khi có nó thì ta mới thực sự sống đức tin của mình. Lúc đó mới thực sự cái tự do của ta nó đảm nhận lấy một cái gì đó, bước thêm một bước quyết định để làm rạng rỡ hơn cái khuôn mặt, cái dung mạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa không có gì là trừu tượng, mà khi ấy á, qua cái hành vi cụ thể của ta lúc xảy ra cái sự thử thách đó đó, dung mạo ấy mới được tỏ lộ ra qua những người anh chị em chúng ta. Cái người chồng mà bỏ đi ngay trong khi vợ thập tử nhất sinh, cho dẫu biết vợ mình sai lầm hay là thiếu chung thủy, cái hành động đó nó nói lên một cái tình yêu của anh không nguyên vẹn đối với chị. Tình yêu nó chưa đủ mức. Nhìn trong một cái nhìn sâu hơn, anh không làm chứng cho một cái huyền nhiệm về sự thật trong cuộc đời. Cho dẫu anh tin hay không tin Chúa, đối với một con người sống cho ra người, lúc đó cần phải ở lại bên chị cho tới khi ít ra biết được cái sinh mạng của chị nó không bị nguy hiểm nữa. Thế nhưng mà anh lại bỏ đi, anh giao cái đó cho người mẹ vợ của mình lo tiếp tục. Chị chắc anh là phải. Thế nhưng mà ngược lại, chính chị cũng cố chấp, chị giận anh, và cả hai người cũng cố chấp. Và cuối cùng kết quả là cho tới giờ phút này mỗi người đi một nẻo. Ai cũng biết mình sai lầm mà không ai lên tiếng để nối lại. Và bây giờ họ đã ly dị nhau rồi. Thì anh chị em, thử thách quan trọng lắm. Nó như cái cục đá nó mài, đụng tới đâu nó ra vàng cái đó. Đời ta cần nhiều thử thách. Anh chị em đừng sợ thử thách, mà khi thử thách đến hãy tạ ơn Chúa đi. Vì lúc đó là cái cơ hội duy nhất cho niềm tin của ta được bộc lộ ra, niềm tin của ta được sống. Và chính khi đó ta mới được cứu độ. Anh chị em đọc Phao-lô thì thấy không có thử thách thì ta không có kiên nhẫn, không có nhìn kiên nhẫn ta không có bất ái, không có bất ái ta không được cứu độ.
Khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết, cái chết của vực thẳm sân si của nhân danh vô lý, cha đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người, vẫn hằn lên vết tích, vết tích của ngạo nghễ u mê, của bon chen quyền thế hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá, đau lòn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội, thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại, đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Ngài đang sống mãi trong tình mến, không phải xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung theo khắp muôn nơi, cho cuộc sống ngang ngời. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.
chiếc đồng hồ đeo tay, một hôm đi dạo ở cổng trước nhà thờ. Nó nhìn lên tháp chuông, thấy có chiếc đồng hồ rất lớn treo trên ấy. Nó tỏ vẻ ghen ghét và lên giọng nói, này anh đồng hồ treo tường kia, anh tưởng là anh ngon lắm hả? Thực ra, cái mặt của anh to quá khổ chẳng đẹp chút nào, hai cánh tay thì dài thượt như tay vượn vậy. Giọng khàn khàn, chiếc đồng hồ lớn mỉm cười nói, mời em đồng hồ nhỏ lên đi chơi. Đồng hồ nhỏ liền leo lên. Khi đứng trên tháp cao nhìn xuống, nó đâm hoảng sợ. Thì ra, ở trên cao này nguy hiểm quá, té xuống là tan xác như chơi. Lúc đó, đồng hồ lớn nhắc nhở, ở dưới có người muốn xem giờ kìa, em đưa mặt ra cho họ xem đi. Chiếc đồng hồ nhỏ đáp, không được, từ đây xuống dưới xa quá, mà mặt em nhỏ xíu, ở dưới không xem thấy đâu. Đồng hồ lớn liền nói, vậy thì em nói giờ cho họ nghe đi. Đồng hồ nhỏ từ chối, cũng không được, vì tiếng em nhỏ quá. Khi đó chiếc đồng hồ lớn mới ôn tồn giải thích, vậy bây giờ em hiểu chưa? Em không thể làm việc của anh, mà anh cũng không thể làm việc của em. Mỗi người chúng ta ai làm việc nấy, tất cả chỉ để phục vụ cho mọi người thôi. Từ nay về sau, mình đừng chê bai nhau nữa nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chiếc đồng hồ nhỏ không ý thức được phận vụ của mình, nên đã ganh ghét chê bai đối tượng khác. Ganh ghét vốn là tật xấu gây ra biết bao hệ lụy giữa người với người. Cuộc sống là một chuỗi những mối quan hệ phong phú, người này bổ túc cho người kia. Không ai có thể sống đơn độc một mình. Nếu không ý thức được điều này, chúng ta dễ kiêu ngạo khinh chê người khác. Thánh Phaolô sánh ví mọi người chúng ta như những chi thể trong một thân thể. Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào một chỗ trong một thân thể như ý người muốn. Vì thế, đừng có bộ phận nào tự cho mình là quan trọng mà không cần đến bộ phận khác. Những bộ phận xem ra yếu đuối nhất lại là cần thiết nhất. Và những bộ phận ta coi là tầm thường nhất thì ta lại tôn trọng hơn cả. Những bộ phận kém trang nhã thì ta lại mặc cho chúng trang nhã hơn hết. Thiên Chúa đã khéo xếp đặt các bộ phận trong thân thể, để bộ phận nào kém thì được tôn trọng nhiều hơn. Không có chia rẽ trong thân thể, trái lại, các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận nào vẻ vang, thì mọi bộ phận khác cũng được vui chung. Chỉ khi nào ý thức được phận vụ của mình trong sự hiệp nhất với người khác, chúng ta mới vui vẻ thi hành sứ vụ, mới biết chia sẻ cộng tác với nhau, làm nên một thân thể cường tráng. Hội thánh ví như một thân thể có Đức Kitô là đầu. Cộng đoàn hội thánh sẽ trở nên thánh thiện nếu mọi người biết đào luyện mình trong sự thánh thiện của Đức Kitô. Nơi Đức Kitô, chúng ta được lớn lên trong yêu thương và được thừa hưởng ơn cứu độ nhờ giá máu mà người đã đổ ra. Nếu chúng ta chia rẽ ganh ghét nhau, là chúng ta làm thương tổn hội thánh. Tội lỗi là nguyên nhân gây chia rẽ các thân thể. Vì thế, Đức Giêsu đã đến để cứu chữa và tìm kiếm những gì đã hư mất. Người mang lại cho hội thánh vẻ nguyên vẹn của buổi ban đầu. Nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu, hội thánh được hồi quy về một thân thể nhiệm màu, mang sức sống bất diệt. Giây phút Đức Giêsu trút hơi thở cuối cùng, màn trong đền thờ xé ra làm hai, một cuộc lột xác ngoạn mục của vũ trụ, đất trời rung động chuyển đổi sang một cõi thiêng liêng. Cuộc phục sinh của Đức Giêsu khiến mọi tạo vật vỡ òa trong niềm vui cứu thế. Mỗi người chúng ta cũng cần có những giây phút, những cú đụng chạm kinh hoàng, để được biến đổi từ cái nhìn, cách suy nghĩ cho đến con tim. Chỉ có cái đụng chạm của Chúa, chỉ có sự tác động của ân thánh, mới giúp chúng ta lớn lên từng ngày trong ân sủng. Nếu không, mãi mãi chúng ta vẫn là chiếc đồng hồ nhỏ bên cạnh chiếc đồng hồ lớn, với nhiều vấn đề cá nhân. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi những tính toán hẹp hòi ích kỷ, để biết mở lòng ra với tha nhân. Xin hiệp nhất chúng con trong một tình yêu và một thánh thần, để tất cả chúng con cùng gắn kết với nhau, thi hành sứ vụ loan báo tin mừng, làm cho danh Chúa ngày một rạng sáng. Amen.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết. Cái chết của vực thâm sơn si, của nhân danh vô lý, trả đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế. Thế giới vẫn là những oan khiên đào điên bao kiếp sống, mịt mù cõi hư không. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấp giá đau lộn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy hồng ân của Chúa Kitô phục sinh khải hoàn.